Tiên luyện chi lộ, chương 731, thiên hạ vô địch, gocchuyenaudio.com, trên phàm vân đảo, ngày đại hôn cuối cùng cũng tới. Đối với đại bộ phận những người tới đây, đây không phải là hôn lễ của hai người, mà là một lần tụ hội lớn chưa từng có trên toàn bộ Chu Vương Triều. Vào ngày này, trên phàm vân đảo gần như tập trung 7 phân cường giả của Chu Vương Triều trở lên. Mỗi một thế lực cường đại của Cửu U Hải vực Tam Tiên Đảo, Thiên Tinh Đình, Thiên Ma Uyên đều phái đi đại biểu của mình. Ở trên phàm vân đảo tu vi đều phải từ hợp thể kỳ trở lên. Còn về những tu sĩ bản địa dưới hợp thể kỳ, hoàn toàn không dám ra ngoài gặp người khác, nơi tổ chức hôn lễ là Tinh Nguyệt Thần Điện trên không trung của phàm vân đảo. Từ xa nhìn lại, Tinh Nguyệt Thần Điện được bảo phủ bởi một tầng tinh quang nhàn nhạt, bề ngoài lộ ra một vẻ trong suốt, người bên ngoài có thể nhìn thấy lờ mờ tình cảnh bên trong. Bên trong Tinh Nguyệt Thần Điện cũng được bố trí tinh xảo. Dưới màn tinh quang còn có những dặng mây đỏ dịu dàng ấm áp, khiến cho người ta có một cảm giác như lạc vào thiên đường mộng ảo. Hắc Ma Hoàng từ trong phòng khách quý của mình đi ra, nhìn phàm vân đảo răng đèn kết hoa. Náo nhiệt phi phàm, khẽ thở dài một hơi. Hắn còn chưa đi được bao xa, rất đông yêu tu của những thế lực yêu tộc đã tới đón. Hắc Ma Hoàng đại nhân, những cường giả của yêu tộc đối với hắn cung kính dị thường, điều này không bởi vì thân phận thần thú của hắn mà là vì sự coi trọng của tổ sư Trương Hằng của phàm vân đảo dành cho hắn. Một lão già độ kiếp kỳ tu vi cao nhất trong đám yêu tu kia khẽ thở dài. Mấy ngày trước đây, người tiết lộ bí mật trong động phủ chủ huyết sát cho chúng ta biết, hiện giờ gần như mọi người đều đã biết. Đại bộ phận các ngươi không phải đều không tin sao? Hắc Ma Hoàng cười nói, trên khuôn mặt ngựa khô quắt xấu xí lộ ra một vẻ trào phúng. Đúng vậy, tin tức này rất chấn động, bao gồm Huyền Long Bệ Hạ, Kim Bằng Yêu Thánh Vương, Thất Tinh Thánh Quân, Cửu U Ma Tôn, cùng với một vài nhân vật thần thoại nữa. Toàn bộ đều đã chết, chuyện này quả thật rất khó để cho người ta tiếp nhận. Lão già độ kiếp kỳ của yêu tộc cười khổ nói, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn còn bán tín bán nghi, một vài yêu tu cấp phủ chủ ở xung quanh cũng biểu lộ ra suy nghĩ trong lòng mình. Các ngươi không tin thì thôi, dù sao đó cũng là Trương Hằng tự mình nói cho ta biết. Thanh âm của Hắc Ma Hoàng hơi có vẻ lãnh đạm, quan hệ của ngươi và Trương Hằng không giống như bình thường, sau này hy vọng ngươi có thể giúp cho yêu tộc ta thoát khỏi đại nạn. Dù sao, Phàm Vân Đảo cũng là thế lực do tu sĩ loài người lãnh đạo. Mà Trương Hằng cũng là tu sĩ loài người. Trong giọng nói của lão già độ kiếp kỳ của yêu tộc kia mang theo hàm ý cầu xin, ánh mắt chân thành còn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Lập tức toàn bộ yêu tu tại đây đều trầm mặc. Ở trên phàm vân đảo đang vô cùng náo nhiệt này nhìn cực kỳ quái dị. Hắc Ma Hoàng trầm ngâm một lát nhìn Tinh Nguyệt Thần Điện ở trên không trung, nói nhỏ. Mọi người yên tâm, Trương Hằng sẽ không làm khó thế lực của yêu tộc đâu. Mục tiêu của hắn không phải ở hạ giới. Chuyện này tốt, những yêu tu tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hắc Ma Hoàng than khổ một hơi, hóa thành một hắc quang mơ hồ không rõ bay vút lên Tinh Nguyệt Thần Điện. Trong Tinh Nguyệt Thần Điện lập tức có người nghênh đón hắn đi vào. Theo thảm đỏ mềm mại, Hắc Ma, gocchuyenaudio.com, Hoàng đi vào trong đại điện, trên đỉnh đầu lơ lửng một khối bảo thạch phát ra ánh sáng đỏ, dưới ánh tinh quang giống như là một trái tim đang lơ lửng. Ở chính giữa đại điện có bày một cái bàn dài bằng bạch ngọc rất kỳ quái, hai bên bàn đều có chỗ ngồi đối diện nhau. Lúc này trên cái bàn dài kia đã có mấy người ngồi, lần lượt là Lạc Hà, Triệu Tịch Nguyệt, Triệu Thụy, Tú Ninh, Quách Phong, còn có 7-8 người cấp cao của Phàm Vân Đảo, thấp nhất cũng là cường giả cấp phủ chủ trở lên. Điều kỳ quái chính là đương sự Trương Hằng cùng với Ninh Tuyết Dung đều không có ở đây. Mời đại nhân ngồi, bồi bàn mời Hắc Ma Hoàng ngồi xuống vị trí đã được định trước. Ở bên kia của Tinh Nguyệt Thần Điện có những người tu chân giỏi về chơi nhạc đang tấu một khúc cổ nhạc, thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như là từ trên trời truyền tới. Khiến cho Tinh Nguyệt Thần Điện lớn như vậy được bao phủ trong một bầu không khí tươi vui. Vũ vù, đúng lúc này, có một nam một nữ cùng bay vào Tinh Nguyệt Thần Điện. Hắc Ma Hoàng dương mắt nhìn, chính là hai tu sĩ loài người tiêu điểm từ bên ngoài tới Phàm Vân Đảo hiện giờ, Hoàng Phủ Lân và Thiên Cầm. Nghe nói quan hệ của hai người này với Trương Hằng cũng không tầm thường. Trong đó, Hoàng Phủ Lân của Lam Tinh Đảo đã từng đích thân đi tới động phủ chủ huyết sát. Sau khi Phàm Vân Đảo truyền ra tin tức những cường giả cấm kỵ đã chết trong động phủ huyết sát, Hoàng Phủ Lân đã từng trầm mặc một thời gian, cuối cùng rốt cuộc cũng tỏ thái độ đồng ý. Chứng minh tin tức này là thật, theo sự xác nhận của hắn, tin tức chấn động này lập tức truyền ra toàn bộ Chu Vương Triều. Mỗi một thế lực siêu cấp như Thiên Tinh Đình, Thiên Ma Uyên đều kinh hoàng không thôi. Hai người Hoàng Phủ Lân và Thiên Cầm lần lượt ngồi xuống, nhìn thấy Hắc Ma Hoàng liền cười chào hỏi. vị này hẳn là Hắc Ma Hoàng các hạ của yêu tộc. Thiên Cầm cười khanh khách hỏi, đúng là tại hạ, đại danh của hai vị thiên mãng ta đã sớm được nghe. Hắc Ma Hoàng không dám chậm trễ, vô cùng khách khí đáp lại. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói chuyện với đám người Lạc Hà ở bên kia. Ánh mắt ba người Hắc Ma Hoàng ngẫu nhiên đảo qua Triệu Tịch Nguyệt ở bên cạnh Lạc Hà. Cảm thấy nữ tử này thần bí vô cùng, tu vi hoàn toàn không thể nhìn thấu. Nhưng từ thái độ của Lạc Hà và đệ tử của Trương Hằng đối với nàng có thể thấy được địa vị của nữ tử này dường như rất cao, đã vượt qua sự đãi ngộ đối với độ kiếp kỳ. Trong tiếng nhạc tươi vui kia, mọi người chờ đợi một lát, không còn một ai tiến vào Tinh Nguyệt Thần Điện nữa. Quách Phong chậm rãi đứng đầy, hai mắt sáng ngời có thần khí thế cường đại của độ kiếp kỳ đại viên mãn từ trên người hàn tàn mát ra bao phủ toàn bộ Phàm Vân Đảo. Trong phút chốc, Phàm Vân Đảo đang vô cùng náo nhiệt liền lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, đại đa số tu sĩ dưới uy áp vô biên này ngay cả hít thở cũng có vẻ vô cùng khó khăn. Cường giả từ khắp nơi trên Chu Vương Triều, hoan nghênh các vị tới Phàm Vân Đảo tham gia hôn lễ của sư tôn ta. Lúc này, chúng ta xin mời những tu sĩ ở nơi này từ độ kiếp kỳ trở lên tới Tinh Nguyệt Thần Điện ngồi. Những tu sĩ còn lại có thể ở dưới quan khán, không được lớn tiếng xôn xao. Không được làm náo loạn, kẻ nào vi phạm giết không tha. Nói xong lời này, Quách Phong thu khí thế lại, ngồi xuống vị trí của mình. Vù vù vù, ở nơi này, chừng 7-8, góc truyện audio.com, cường giả độ kiếp kỳ bay lên Tinh Nguyệt Thần Điện không có bất cứ kẻ nào dám làm lẫn lộn thật giả. Còn về những cường giả bên dưới Tinh Nguyệt Thần Điện không có kẻ nào dám lớn tiếng xôn xao. Chỉ có thể khe khẽ nói nhỏ hoặc dùng thần niệm truyền âm. Xem ra lần này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là một hôn lễ. Đằng sau khẳng định là có bí mật mà không thể cho ai biết. Một số người có tâm tư đã nhìn ra một chút manh mối. Tu sĩ ở nơi này chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh trong Tinh Nguyệt Thần Điện nhưng không thể nào nghe thấy thanh âm, thần thức cũng không thể xâm nhập vào. Sau khi những cường giả độ kiếp kỳ này đều đã ngồi xuống, Lạc Hà liền lên tiếng, các vị ở đây hiện giờ đều là những tinh anh của Chu Vương Triều, nếu mọi người đã tới đây. Phàm Vân Đảo ta cũng sẽ thịnh tình khoản đãi, còn về những nghi vấn đối với việc trong động phủ chủ. Trong hôn lễ hôm nay cùng sẽ chính thức tuyên bố, ngoài những vấn đề không rõ ràng Dạ Lạc Mỗ đều có thể giải đáp. Xin cho ta được giới thiệu, vị này là Triệu Tiểu Thư. Chính là Nghê Thường Tán Tiên đã từng thanh danh hiển hách của Tam Tiên Đảo. Nàng là Tán Tiên duy nhất trở về được từ trong động phủ chủ. Lạc Hà cười nói, dưới sự chăm chú của những tu sĩ, Triệu Tịch Nguyệt vẫn điềm tĩnh như thường, dung nhan tuyệt thế kia hiển nhiên khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc, nhưng khí chất hòa nhập vào thiên nhiên cùng với mùi hương tự nhiên tản ra kia còn khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, khiến người ta không thể suy xét thấu, chỉ có thể từ xa nhìn lại mà không thể chạm vào. Nghe Thường Tán Tiên, đại bộ phận những người trong đại điện đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ bọn họ lại nhìn thấy được Tán Tiên thần bí nhất của Chu Vương Triều. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, xin hỏi Lạc Hà tiền bối, cường giả cấm kỵ từ trong động phủ toàn mạng đi ra có bao nhiêu người? Một tu sĩ loài người độ kiếp kỳ hỏi, chỉ có 3 người, mà đều là người của Phàm Vân Đảo này, ta cùng với Triệu Tiểu Thư cũng ở trong số đó. Còn một người thì ta không được phép nói. Lạc Hà cười nói, chỉ còn lại 3 người, nhưng đều là người của Phàm Vân Đảo. Những tu sĩ trong đại điện không khỏi hít một hơi khí lạnh. Điều này đại biểu cho việc gì? Từ nay về sau, Phàm Vân Đảo này từ một hòn đảo không có tiếng tăm sẽ trở thành chúa tể nắm giữ vận mệnh của toàn bộ Chu Vương Triều. Xin hỏi Lạc Hà tiền bối, những cường giả cấm kỵ còn lại đã chết như thế nào? Người đặt ra câu hỏi này chính là Thiên Cầm. Trong động phủ chủ nguy cơ trùng trùng, nếu không phải chết bởi những nguy hiểm này thì cũng là chết vì tự giết lẫn nhau. Có thể toàn mạng trở ra trừ phi là có thực lực tuyệt đối. Hoặc là nhờ vào vận khí cực tốt. Vậy thì xin hỏi, người thắng lớn nhất trong động phủ chủ là ai? Một tu sĩ độ kiếp kỳ lớn mật hỏi ra vấn đề này. Ha ha, người thắng lớn nhất là Phàm Vân Đảo chúng ta. Khóe miệng Lạc Hà lộ ra một nụ cười chắc chắn. Xin hơi, Huyền Long Đại Vương đã chết như thế nào? Thực lực của hắn không phải là mạnh nhất giới hay sao? Có một người hỏi, Lạc Hà vừa mới chuẩn bị nói, Quách Phong bên cạnh liền đùng một tiếng đứng lên, cả giận nói. Cái gì mà mạnh nhất giới? Ta nói cho ngươi biết, Huyền Long Đại Vương đã chết trong tay sư tôn của ta. Không chỉ như vậy, mà ngay cả sứ giả của thượng giới kia cùng bị, gocchuyenaudio.com, giết chết, người mạnh nhất giới này chính là sư tôn của ta. Người hỏi ra vấn đề kia không khỏi ngẩn ra, mặt đỏ đến tận mang tai. Đây là sự thật, mọi người ở đây lập tức ầm ầm xôn xao, yên lặng, Lạc Hà quát lớn một tiếng, mọi người lập tức yên lặng lại, Lúc này, Triệu Tịch Nguyệt thản nhiên cười nói, lời hắn nói là sự thực, không cần phải chất vấn. Trên Chu Vương triều hiện giờ, Trương đạo hữu đã không còn đối thủ, cho dù là chân tiên hàng lâm cũng không ngoại lệ, là tán tiên thần bí nhất của Chu Vương triều. Lời nói của Triệu Tịch Nguyệt khiến cho những tu sĩ vẫn còn nghi ngờ kia bỏ qua sự đấu tranh cuối cùng trong lòng. Thời gian không có nhiều, các vị còn có nghi vấn gì? Xin tận dụng thời gian, Lạc Hà thản nhiên nói, Chu Vương triều hiện giờ chỉ còn lại 3 cường giả cấm kỵ. Hơn nữa đều ở Phàm Vân Đảo, ta muốn hỏi một chút tổ sư Trương Hằng của Phàm Vân Đảo sẽ nắm giữ vận mệnh của thiên hạ như thế nào? Hoàng Phủ Lân hít sâu một hơi, hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Phàm Vân Đảo một nhà độc tài, Trương Hằng thiên hạ vô địch, thế giới này to lớn như vậy, những thế lực vô cùng rắc rối phức tạp sẽ chung sống với nhau như thế nào? Mọi người đều đán mắt nhìn chằm chằm Lạc Hà chờ đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, Tinh Nguyệt Thần Điện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả những cường giả ở bên dưới Phàm Vân Đảo cũng cảm thấy được sự lạ thường, đều ngừng nói chuyện với nhau. Vụt, đúng lúc này, một nam tử mặc áo đỏ rực rỡ hiện ra ở phía trước cái bàn dài bằng bạch ngọc, hắn thản nhiên nói. Vấn đề này để ta trả lời. Ô không ô cách Trương,